cô nói nghe, sáng nay cô lên mạng, cô thấy đề ở trên mạng là sinh nhật của Đại Lê, hay chúc gì đó cho Đại Lê. Tự dưng khiến cô mở ra, cô ghi lời chúc. Chúc xong rồi thì cô ngồi cô khóc biết. Và cô nói sao kỳ vậy Tịnh Khê, tại sao mà anh Đại có liên quan gì đâu mà khóc dữ vậy Tịnh Khê. Thì Tịnh Khê nói cô ơi, anh Đại là con của mẫu Lục Nương, hoàng tử thứ ba con mẫu Lục Nương, và là anh của chị Sáu. Và cô khóc từ nãy giờ. Cô thấy chưa? Cô viết cho các bạn. Cô viết cho bạn. Nếu ngày hôm trước không sai thì ngày hôm qua không phải trả giá. Hèn chi tại sao mỗi ngày đều có người mà thông báo sinh nhật mà cô không viết. Tại sao bây giờ cô viết? Nếu ngày hôm trước không sai thì ngày hôm qua không phải trả giá. Hãy sống sao cho ngày mai không phải hổ thẹn với chính mình, với thầy tổ, sư đệ, với tộc tổ tông đường, chớ để phí công người dẫn đạo trong hiện đời, hiện kiếp. Chúc sinh nhật vui vẻ, Đại Lễ. Rồi cô khóc biết tới giờ này. Tại sao vậy? Thấy chưa? Con có thể bỏ cha mẹ chứ cha mẹ không bỏ con, cho dù muôn nghìn đời kiếp. Người làm cha làm mẹ vẫn theo cùng. Và các bạn có nghĩ đến tấm lòng của mẫu Lục Nương không? Người lái đò đầu gái mỹ miều, đích thân lão mẫu thiên triều chống ghe, đích thân mẹ đưa từng đứa con một về tại nhà thờ Vị Lễ Pháp. Rõ ràng một điều, chỉ có ở nhà thờ Vị Lễ Pháp mới có Lục Nương lệnh mẫu. Và bây giờ mẹ đưa từng đứa con của mẹ về tại nhà thờ Vị Lễ Pháp. Nhưng rồi một thời gian, 1, 2, 3, 5, 7 năm, chúng nó đều dứt áo ra đi, áo trần trả lại trên cành huyễn hư. Chúng nó rời đi và không một chút cân phân, không một chút ân hận, lại lao vào trong dòng nghiệp để tiếp tục tạo nghiệp, không hề ân hận quay đầu. Vậy đó, khi mà vài năm trời, khi mà đến được nhà thờ Vị Lễ Pháp lần đầu tiên, đã quậy nát càn khôn, phần của thần sát, đại sát thần đã nhảy vào chiếm dụng trần sát, quậy nát càn khôn, lên cơn bệnh tâm thần, lăn lê bò tài ở ngoài đường cho chục người đi qua kẻ đi lại nhìn và làm nhục, tiêu hủy danh tính của Vị Lễ Pháp, làm đau đớn người cô này, và làm huynh đệ phải khốn đốn trong mấy ngày liền, khốn đốn thê thảm bất ổn, nhập vào phun nước bọt toàn bộ trong phòng thờ, phun nước bọt vào từng cuốn sách, phun vào từ Bảo Đạt, phun vào Tam Bảo, phun vào Trung Mỏ, phun vào, không thể tưởng tượng được. Vậy đó. Rồi bỏ áo ra đi, rời đi. Vậy đó, để lại cho người cô này đau bộ Lục Mẫu đau mười. Bởi vì mẫu đã bỏ bao nhiêu là công sức, bao nhiêu sự hy sinh của mẫu để đưa từng đứa con một về lại Bảo Đạt, về dưới Tam Bảo. Bây giờ bạn Đại đây là hoàng tử thứ ba của mẫu Lục Nương. Đợt đó về có chị Sáu Tịnh Quế. Chị Sáu là em thứ sáu, và người em đó theo diêu đỡ anh trai của mình, nghe nói một tiếng Anh ở trên là 9 tầng cửu trùng đài, đã thương như thương người anh ruột của mình. Đứa em 50 mấy tuổi và cái người mang tiếng là anh mới bơ hơn 40, thế mà đứa em một tiếng Anh, hai tiếng Anh, anh ba, và người anh đã làm đau đớn đến thế nào khi lên quậy nát ở trên nhà thờ vị Lê Pháp, quậy thì lăn lóc bò tòi, quậy hủy nhục toàn bộ nhà thờ, quậy tất cả, để cho những đứa em nó đau đớn đến cỡ nào. Cái đứa em thứ sáu, nàng công chúa thứ sáu của mẫu Lục Nương, ráng đi theo dìu đỡ anh mình bằng mọi cách, cúng khấn khứa cầu xin. Và trong đó không phải chỉ một mình chị Sáu, còn hai nàng công chúa Út hiện tiện ở trong hai cái vai trò của hai con người, hai người nữ. Một người thì ở trời một người thì ở trời Đông và một người ở trời Tây. Một Tịnh Duyên ở Mỹ, một tịnh gì cũng biết, chị Út Tịnh gì cũng biết ở Đài Loan, cùng với nhau kéo về, cùng với nhau đau đớn tuổi hờn. Không biết đợt đó có chị Út hay không, tuổi hờn và không cách nào để ứng cứu, để phò trì, để dìu đỡ anh mình, rồi xong trở về và tạo nên một cái nghiệp lớn trời không dung đất không ta, khi mà phỉ nhổ vào trong tam bảo của nhà thờ vị Lạc Pháp. Rồi bây giờ rời đi vĩnh viễn. Hèn chi tại sao ngày hôm nay mà sinh nhật của bạn, và hãy chúc gì cho bạn. Rất nhiều môn sinh đến ngày sinh nhật đều được báo nhưng cô không chúc. Bởi vì sao? Ở họ ân oán chưa làm người cô này rơi lệ và đau đớn. Tại sao cái con người này lại làm người cô này khóc từ nãy tới giờ? Cô hỏi Tịnh Khê, phần căn của anh Đại là gì? Tại sao mà cô khóc dữ vậy? Tịnh Khê nói, hoàng tử thứ ba của mẫu Lục Nương, hèn nào mà cô khóc dữ vậy? Hóa ra không phải cô. Cô không có việc gì phải khóc cho những cú ngã của các bậc linh thần. Cô không việc gì phải khóc cho sự hy sinh của mình bị phủi bỏ. Cô không có việc gì phải khóc khi một người môn sinh mà mình đã từng bỏ bao nhiêu công sức dìu đỡ, rồi bẻ lái sang ngang, bỏ lại thuyền. Chiếc thuyền Bát Nhã dập dềnh trôi trên sóng luân hồi. Người về đã tự mình nhảy xuống và bơi trở lại dòng mê. Vậy đó các bạn. Thôi, cô chỉ muốn tâm sự một chút. Mẹ khóc quá, cô nói một chút cho lòng mẹ được nhẹ lòng. Giống như vừa rồi cô về nhà thờ trên đó có hai nàng công chúa Út, và cuối cùng mẹ về mẹ khóc, khóc đến độ mà 4-5 đứa quỳ quanh cô mà ôm cô mà cầu lại. Mẹ khóc, mẹ lăn lóc, mẹ đấm ngực, mẹ lăn lê bò toại. Chưa bao giờ cô thấy mẹ Lục Nương dữ đến như vậy, bi thương thảm khổ đến như vậy. Mẹ khóc vì Nhất Nam Viết Hữu, những đứa con trai của mẹ, mẹ từng vất vả đưa về tại nhà thờ vị Lê Pháp, đều rời bỏ ra đi và không một lần quay lại, bỏ mặt mẹ già trên bảo đàn ngồi khóc giữa trùng trùng nhân quả của các con của mình, của chúng sanh thời mạt kiếp. Cô khóc quá trời khóc luôn. Mẹ Lục Nương về án vào cô khóc vì nhớ những đứa con trai của mẹ. Theo như nền phong kiến của Trung Quốc, của Tàu, thì Nhất Nam Viết Hữu mà thập nữ viết vô. Còn ở đây hai nàng công chúa Út, hai nàng có khóc, có quỳ dưới chân mẹ, có mong rửa chân cho mẹ, thì cũng không làm mẹ được nguôi lòng. Còn những đứa con trai của mẹ, mẹ vất vả đưa nó về nhà thờ vị Lê Pháp, nó về được một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai, ba năm, nó rời bỏ ra đi, không ân hận, không quậy động, bỏ mặt mẹ già một mình trên bảo đàn hiu hắt, bỏ mặt mẹ già áo gấm thiên triều lăn lộn ở cõi trần miền này theo dấu con thơ. Thôi chào các bạn nha.
Yeah. Dạ, ra chánh căn này hả?
Lâu nào cũng ra.
Ủa lâu nay không thấy. Bữa nay lần đầu tiên mới thấy hả? Bây giờ cúng xong hồi nãy giờ không chịu về lại chung với thằng em đặng xin cha mẹ minh chứng cho nó. Bây giờ nó làm từ sáng giờ rồi bây giờ mời ăn nó dọn xuống ăn thì ra mặt thấy một vị hoàng tử mặc áo lụa áo gấm màu trắng đẹp lắm, áo dài gấm chẽn ngang eo và đi lại đứng kế bên hoàng giang và đưa tay tự nhiên vuốt vuốt trên đầu hoàng giang. Muốn nói gì vậy? Hết pin rồi. Được rồi, không sao hết. Bây giờ nói gì vậy các bạn? Phát hiện chuyển động ghê chưa? Ngài nói gì vậy? Sao tôi nhức đầu quá vậy nè? Sao làm tôi nhức đầu vậy? Nói đi. Hoàng tử Úc, người nói gì vậy? Dạ thưa cô hai, con vui quá thì con về con ra mặt con chào huynh đệ tỉ muội chứ con đâu có nói gì đâu. Sao vậy? Bây giờ trở lại... coi như là trở lại được thiên trào rồi phải không? Trọn vẹn, vui vẻ không? Hay có gì buồn? Dạ không. Con chưa trở lại mà cô hai. Nghĩa là cái án cha mẹ dở lên đó để đó ta cho mi xả cái án tiền kiếp. Nhưng giờ thiện kiếp mi có trở lại hay không?
Ghê chưa?
Dạ con chưa có được trở lại mà cô hai. Ủa vậy chưa được sao lại mặc áo thần tướng, áo của hoàng tử ngôi cao? Dạ thưa chân mệnh của con như thế nào thì con trình diện chân mệnh của mình. Còn trở về được hay không con không biết, phải tùy vào anh bạn này, không dính, không có phải là tùy con. Con bất lực. Con chỉ biết chờ đợi thôi cô hai. Thôi được rồi, chuyện đó tính sau đi. Nghe mời ăn nha, có khuyên gì cho nhỏ này không? Nó bị án tùm lum hết, nó đủ thứ chứng, đủ thứ bệnh, nó sống được tới già không mà đòi trở về căn. Còn một ngày đi nữa phải rửa sạch mình đi mới được trở về chứ. Bây giờ cho nó khỏe mạnh đi rồi nó từ từ nó suy nghĩ lại, nó muốn về đâu là chuyện của nó. Tôi không ép gì hết, bởi vì bản thân người cô vị lễ pháp này còn không muốn cầm nắm, không muốn mở tiếp tục vị lễ pháp nữa mà. Được rồi. Cậu thấy làm sao vậy? Cô hai ơi, tương lai ra như thế nào thì bằng vào sự phấn đấu của hiện tại. À, nếu tôi phấn đấu 40 năm, cậu nhìn thấy điều gì trong năm thứ 41, 42? Dạ thưa cô hai, tất cả đều mãn nguyện, đều an vui, đều đầy đủ, đều trọn vẹn. Mẹ già ngồi đó mà dẫu có ngoái trầu mà nhìn trẻ vui chơi, hay là mẹ già ngồi đó mà bên sông cửa, mà trong cung cấm mà ngắm trẻ ngoài này mãn nguyện, thì mẹ già cũng mãn, cũng yên vui. Dạ thưa cô hai, vấn đề là trẻ nó có đứng được hay không, vấn đề là trẻ nó có tiếp tục được sự nghiệp cha mẹ hay không, vấn đề là nó nghĩ gì về người mẹ ở sau sông cửa. Vậy hả? Nó nghĩ gì vậy? Dạ thưa cô hai, con không biết. Con xin với cô hai là cho con thưa chuyện cô hai chút thôi. Con nói đi. Cô hai nghe. Cô hai ơi, tất cả mọi cái sự việc thảy đều có căn nguyên nguồn cội. Và thí dụ như ngày hôm nay ta ngồi ở đây trong giờ phút này, ở tại chỗ này, ta ăn cái món này hoặc là món khác, hoặc là ta không ăn gì cả, ta uống nước, hay là trong cái thời điểm này, trong cái giờ phút này mà ta không được ăn, đói lả rồi mà vẫn còn phải cử hành nghi lễ, hoặc là trong cái giờ phút này mà ta có thể chén chú chén anh cười và vỗ tay và ăn no bụng, ăn mãn nguyện sau khi đã hành lễ trọn vẹn, thì đó cũng do cái gì cô hai? Không phải là một cây mà làm nên, mà ba cây chụm lại mới nên hòn núi cao. Không phải một cái nhà thờ mà có thể giữ vững được để mà chuyển hóa được. Mà cô hai ơi, cái đó còn cần cái sự hợp chuẩn của rất nhiều bàn tay, rất nhiều con người. Cô hai à, người chèo mũi chèo lái giống như cô hai nói vậy, không phải một mình con mà có thể dựng được kỳ đài. Một mình cô hai dựng được kỳ đài, nhưng cũng vẫn là chỉ kỳ đài trong bóng tối. Còn có muốn ra bên ngoài mà phát dương quang đại thì cái kỳ đài đó phải có kẻ đưa lên trên ngựa xe pháo mã, có kẻ chuyển dòng, có kẻ chấp nhận đưa vai ra mà gánh vác đạo trời, phải có kẻ mà đẩy cái xe tứ mã thì xe tứ mã nó mới lên được cô hai.
cô hai là người ở ở trong ở trên chính bệ, cô hai là người ở trong bốn bức tường câm, thì cái chuyện mà vị Lê Pháp còn sống trụ được hay không là do cô hai đã từng nói mà, là do các huynh các đệ chứ không phải do cô hai. Thế thì cô hai hãy chờ đi, các huynh các đệ sẽ tự biết thu ván mình như thế nào cho hợp cách. Con chỉ về đây để mà cười một chút cho vui thôi, còn ngày mai người mẹ già này có cười nữa hay khóc nữa thì đó không phải do con. Dạ thưa cô hai, cho con. Ủa, mới bên kia lòn qua đây rồi. Thôi đứng lên đi, đừng có vậy, đứng lên ăn cùng với huynh đệ đi. Thôi nghỉ nha, nghỉ ăn nha. Dạ thưa không, cho con nói xíu nữa rồi con đi, chứ con không ăn. Ai gọi tới? Rồi, vậy thì bây giờ cậu muốn nói gì cậu nói đi. Anh bạn ơi, anh bạn hy sinh chỉ có một thân mạng anh bạn thôi, mà đạo trời còn gìn giữ. Anh bạn hy sinh có vài năm tuổi sống thôi, mà vị Lê Pháp lại tiếp tục đăng đàn. Còn hơn người cô này hy sinh 40 năm, anh bạn tất cả đều yêu thương, đều gắn bó, đều quý trọng. Các bạn trả ơn gì cho người cô của mình? Chỉ có điều là các bạn bước ra và mỗi người cùng với mình đưa ra vai ra gánh, gánh sang hạ. Nếu không gánh được cái gánh sang hà này, không đứng được, không chèo mũi, chèo lái, không cùng với nhau nấu một bữa cơm, không thể một nàng công chúa Út nấu được một bữa cơm ngon, mà phải có người lặt rau, có người đi hái rau, có người trầm rau và có người mua vật thực, mua lọc phẩm chất đầy tủ lạnh, đầy dưới đầy trên, không phải ra ngoài đường mà vẫn có cổ cơm ngon. Không chỉ có một người mà có được, không có một người mà dựng được pháp đạo, mà phải cần rất nhiều người. Và ngay bản thân con cũng chỉ là một kẻ chưa đủ chánh phẩm ngôi trời, con vẫn là người án treo trên đầu ngọn sóng. Thì cái kiếp trần miền này con có xóa được án là do cha mẹ thương mà cứu, và cha mẹ thương cứu chính là người cô vị Lê Pháp thương cứu. Nếu có trả nghiệp cho người cô vị Lê Pháp này mà để đánh đổi nghiệp quả một đời của mình, thì có phải hy sinh một đời mình để dựng cờ khởi nghĩa, để dựng vị Lê Pháp phát dương quang đại, để gánh vị Lê Pháp trên vai, để quỳ xuống cho cái cổ xe của vị Lê Pháp ở trên thân mình, ở trên vai mình, mà cổng vị Lê Pháp đi khắp nơi, mà không phải một năm mà phải chịu đau một 10 ngày, 20 ngày, một tháng mà không đánh đổi được, thì bạn có đáng giá gì ở cõi nhân sinh này? Nếu mà bạn trả ơn người cô này, bạn tưởng rằng bạn ra ngoài đời, bạn sống chính cách là bạn đủ để trả ơn người cô này à? Không. Người cô này hy sinh 40 năm, ai trả ơn người cô này? Bữa cơm ngon chưa có người dìu dắt, người bệnh nằm một đống chưa có người chữa được. Nếu ai đó đưa bàn tay ra mà dựng được người cô này đứng lên, thì người không cần pháp đạo, người cô này vẫn có thể đứng lên. Còn bây giờ là tất cả những nghiệp quả này, ngày hôm nay nghiệp chứng lại, nghiệp chứng lại, chịp ngực chứng lại. Do ai? Do sự hy sinh của người cô này. Sự hy sinh của người cô này đau đớn như thế này suốt 40 năm. Thế bây giờ các bạn nghĩ các bạn xong án nghiệp, các bạn lầm, đó chỉ là án treo. Khi mà cái án đó đã dừng, ai là người làm dừng cái bánh xe nghiệp quả? Chính người cô vị Lê Pháp này đã chặn bánh xe nghiệp quả dừng lại. Thế mà bây giờ các bạn đứa còn nghĩ đến hạnh phúc của mình, còn nghĩ đến người chồng mình ngoại quốc, đứa còn nghĩ đến cha mẹ mình ở miền quê, đứa vẫn còn nghĩ đến nghiệp quả tổ tông, đứa còn nghĩ đến bằng cấp thi xong, bằng cấp tối ưu, tối phẩm để cuối cùng để rầy mò đi. Thì người cô này cả một đời chưa hề có bằng cấp, chưa hề tốt nghiệp được trung học phổ thông. Người cô này chưa hề được một ngày hạnh phúc, chưa hề được yêu thương gắn bó. Người cô này có ba đứa con, chưa một đứa con nào trả hiếu mẹ được bằng một bát cơm ngon bưng mời tận miệng. Thế thì người cô này, nếu một ai đó bưng mời tận miệng cái người cô này, thì người đó có phải công đức vô lượng hay không? Và nếu tất cả các bạn thấy ngày hôm nay các bạn được sung sướng và mãn nguyện rồi, thì các bạn nên biết sự sung sướng ngày nay của các bạn là do người cô này đã hy sinh. Để hy sinh để làm con rùa đội cột đình, đã hy sinh để một mình dựng kỳ đài, để cho tất cả các bạn đứng lên ngọn kỳ đài mà phất tay vẫy chào năm châu bốn bể, và tôi là môn sinh vị Lê Pháp, tôi là người có công năng và tôi là người chướng nghiệp đã qua, và tôi đang ngồi ăn mâm cơm ngon đây mà không phải khóc. Còn người cô này vừa ăn mà vừa khóc, chưa bao giờ vừa ăn mà được cười. Thế thì các bạn hãy làm cho người cô này vừa ăn vừa cười đi. Và các bạn làm người cô mày vừa ăn vừa cười không cần để mà áo mão cân đai. Khi mà một kẻ không cần áo mão cân đai, không muốn leo lên diễn đàn sân khấu, mà không muốn đóng tuồng, mà không muốn gì cả, mà chỉ muốn ở trong bốn bức tường, không bước ra ngoài cửa, đi chợ cũng phải có người đi chợ, bản thân mình không đi nổi. Thế thì các bạn làm sao hãy là con ngựa kéo xe, hãy là đội trên vai mình cái xe, kỳ đài của vị Lê Pháp. Để người cô này khi mà ngã xuống rồi, tất cả nhào lại, không phải chỉ khóc người cô này xong rồi khoác áo quay lưng ra đi, mà là ngồi lại đó, và nhất định chúng ta phải dựng kỳ đài. Người làm mẹ, người cô đã mất rồi, chúng ta đừng để tâm huyết một đời của người cô, 40 năm của người cô tan thành tro bụi. Đấy mới chính là một đấng anh hào, đấy mới chính là một tinh thần thượng võ, đấy mới chính là những con người đáng là con cha con mẹ, đấy mới chính là những con người mà không bội bạc vong thệ, đấy mới chính là con người biết ơn, và đấy mới chính là con người biết trả ơn ngay ở cõi hiện tiền, không chờ đợi hết một kiếp trần này để về bám gấu vái của cha một của mẹ kia mà khóc mẹ cha mẹ con, tạ ơn cha mẹ cho trở về. Ai cho các bạn trở về? Không phải người cô này hy sinh sao? Không phải người cô này hy sinh các bạn không trở về được ngôi trời. Thế bây giờ các bạn đã được trở về lại ngôi trời rồi, chỉ còn một ngày mà tạo nghiệp ác thì đáo lại trần sanh. Đó không phải do người cô này. Nhưng nếu các bạn về được ngôi trời rồi, ngồi được dưới chân cha mẹ, thì cái sự chuyển dịch này cho chính người cô này chèo thuyền đưa từ địa kiếp lên tới thiên không, nghe chưa? Cho nên ta chỉ muốn nhắc các bạn thế thôi. Chào tất cả đi. Thỉnh lại mẹ con đi. Trời ơi, mùa cảm ơn trời mà sao lạnh quá vậy. Nãy cô ngàn kia đưa đi đồng thai rồi mà.
Không biết hình như chưa.
Nam mô vị Lai Pháp chứng minh. Nam mô vị Lai Pháp chứng minh. Nam mô vị Lai Pháp chứng minh. Dạ mô Phật. Con xin tụng bài kinh Lục Cung Giáng Bút bản số 3. Nam mô vị Lai Pháp chứng minh. Nam mô vị Lai Pháp chứng minh. Nam mô vị Lai Pháp chứng minh. Trần ai một cuộc bể dâu, trăm năm áo mộng qua cầu nghiệp oan. Con tôi áo gấm sơn sang, mỉm cười xuống ngựa vẫn an mẫu hiền. Ngày con đủ phúc đủ duyên, là ngày ao gắm triều thiên mẹ về. Nặng lòng mẹ lắm con ơi, con mẹ một đám bên trời tân toan. Trần ai lạc ngõ xa đàn, mẹ theo con mẹ thế gian hững hờ. Tưởng rằng chôn ấy sao thưa, con cha con mẹ vẫn thừa oai lưng. Chống chuông mở cửa tùng đình, tưởng mang quyền thế mà trình năm châu. Nào hay đức mộng tài cao, vướng vòng tục lụy ngã nhào mây phen. Con ơi cuộc thế đó đen, kẻ con người trí đua chen lọc lừa. Chúng thần kẻ đón người đưa, bày binh bố trận cho vừa lòng con. Cha nghiêm thì mẹ chiều lòn, lũ con khờ dài tay trơn lập đời. Không cha áo gấm cũng sồi, không mẹ đến cả chỗ ngồi cũng không. Vẫn còn quen thói ngân ngân, dứt cơn hoàng lộ thuyền không thấy bờ. Con ơi sao trước mịt mờ, đừng như nhàn lẻ bên bờ trầm luân. Đưa con vào chốn nhiễu nhương, hữu thân hữu mệnh xoay dần đục trong. Trước sau tự phía bụi hồng, áo còn sáng quá giữa dòng chuyện xoay. Tâm từ ái dạ thẳng ngay, đường quan con bước mặt ngày điều linh. Đừng ham theo gió bè măng, vận may một thuở điều răng một đời. Giữ mình cho trọn con ơi, mẹ theo con mẹ giữa trời bão giông. Màn ba chuyện cho con người, thuyền rồng trở lái hẻo hôn lòng già. Con đừng luyến mãi ta bà, đừng ham vơ vé nữa mà uổng công. Của trần trả lại trần hồng, con cha con mẹ tay trơn trở về. Con ơi lộc phẩm chi nghi, là do con biết từ bi độ trần. Theo con một đám bụi hồng, phủi cho sạch hết giữa dòng sông si. Ngựa xe áo mão cũng thì, công đoàn thiếu ngựa thiếu xe cũng rồi. Ơn cha ơn mẹ ngôi trời, ơn thầy ơn tổ ơn người tựa nương. Tâm này sáng tựa lòng gương, soi vào thấu cả con hồi quy. Đón người về, tiễn người đi, quần xô áo vải cũng thì ngôi cao. Dòng chuông gõ mõ hô hào, tưởng dòng quan cách chẳng vào ô linh. Một đời cùng tựa diêm đình, mở ra huyền cảnh mà kinh phong mười. Đừng mê đắm nữa con ơi, y bào nhẹ bước chân trời sáng pha. Nhắc lòng con mẹ con cha, phải đâu rẻ rúng mà xa bài lầy. Công cao thì quả mới dày, cây lành trái ngọt định ngày phong quang. Nghìn năm bia đá bệ vàng, lưu danh thiên cổ trần gian mấy người. Hội này chỉ một con ơi, thuyền từ độ trẻ bên trời tịch liêu. Lái đò đâu gái mì miều, đích thân lão mẫu thiên triều trong ghe. Sước đàn con dại trở về, leo lên rớt xuống hồn mê chẳng chừa. Đường xa vác nặng gió mưa, hành trang thiên lý vẫn thừa suối mây. Nhẹ nhàng thân tướng mà hay, nhẹ tâm nhẹ tướng nhẹ ngày chuyển luân. Chuyến này chuyến cuối ơi con, chẳng này chẳng thử lòng son trẻ khờ. Dẫu cho sao trước mịt mờ, nắm tay mẹ chỉ lên bờ tình an. Mai này khắp cõi nhân gian, lưu danh thiên cổ sở sàng mẹ cha. Vì nhân sinh gốc thần gia, từ bi độ lượng con nhà thanh tân. Thuyền về sông bạc lâm xâm, mẹ già tóc bạc nhìn trăng mỉm cười.
Vị Lai Pháp chứng minh và thời tụng bài kinh của Lục Mẫu. Con tụng cũng vừa xong. Con xin cúi đầu đảnh lễ lại cha mẫu mẹ ngôi cao, mười mẹ mẫu hoàng. Lạy Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế tại vị, lạy Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là đấng giáo chủ của vị Lai Pháp. Con lạy mẹ Phật Quán Thế Âm Bồ Tát Diệu Thiện là linh căn chánh chủ của cô hai. Con cúi đầu cầu xin cha mẹ ngôi cao, các đấng mười mẹ mẫu hoàng, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi. Xin chứng minh lời cầu xin của con. Cho con xin cha mẹ thương, Đức Phật mười phương, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật xin thương mà gia hộ, bảo trợ, ứng cứu, trợ độ cho trần xác của cô hai con được qua cơn ác nạn này. Con cầu xin cho đừng những thế lực nào của tà âm bóng tối, những tà âm của ma độc côn trùng, ma độc của loài vật, từ ngải ngứa đến các phần yêu tinh, dạ vân vân, con cầu xin hãy bảo trợ ứng cứu cho cô con trần xác được bình an, cho cô con được vui vẻ hạnh lạc. Dạ con cầu xin cha mẹ thương, xin xây chuyện cho cô con bán được những miếng đất mà cô con cần bán. Cha mẹ ơi, cha Thái Thượng Hoàng thương cha, mẹ Dư Trì Phật Mẫu thương mẹ, cầu xin cha mẹ ngôi cao, cầu xin Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật xin cho cô con bán được những miếng đất, cho cô con được nhẹ nhàng trần xác, cho cô di dời chỗ ở được bình yên. Con lại cha mẹ ngôi cao thương cô con, cho cô con được bình yên trần xác và nơi đây, nơi thị xã Lộc Thành này, xin trợ cho cô con được ở, được trụ, được lâu dài. Cho các con đây là các con môn sinh, các con nào có trung, có hiếu, có nghĩa, xin cha mẹ trợ cho cô, để cho các con tìm về những nương tựa. Cô là đấng Minh Sư, cũng là sư tổ mẫu của các con. Nam mô vị Lai Pháp chứng minh. Nam mô vị Lai Pháp chứng minh. Nam mô vị Lai Pháp chứng minh. Lời cầu xin của con trẻ, nguyện cầu trên cha mẹ ngôi cao, mời mẹ mẫu hoàng, cầu xin cha Ngọc Hoàng Thượng Đế tại vị, cầu xin Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là đấng giáo chủ của vị Lai Pháp, xin mở rộng lòng thương con trẻ mà chứng minh cho lời cầu xin này của con được như ý nguyện. Nam mô vị Lai Pháp chứng minh. Nam mô vị Lai Pháp chứng minh. Nam mô vị Lai Pháp chứng minh. Con xin cúi đầu tạ ơn.